Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa Cứu Thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Chập Chững Vào Đời. Cha mẹ thường quan tâm những bước chân chập chững của con khi tập đi những bước đầu tiên. Bàn tay giơ ra sẵn sàng cho con, lo ngại sẽ té ngã chăng? Nhưng chúng ta có chuẩn bị cho con cái những hành trang cần thiết khi con bước vào đời ở giai đoạn tuổi thiếu niên, thanh niên hay không? Trong bài học hôm nay, chúng ta dõi theo hành trình của anh Jacob sau khi rời khỏi nhà cha mẹ. Xin cùng đọc Sáng Thế Ký chương 29 câu 15 đến 20. Đoạn Laban nói cùng Jacob rằng, vì có cháu là bà con của cậu, cháu giúp công không cho cậu thôi sao? Tiền công bao nhiêu, hãy nói cho cậu biết. Vả, Laban có hai con gái lớn tên là Lea, con nhỏ tên là Rachel. Mắt Lea yếu, còn Rachel hình dung đẹp đẽ, vẻ mặt tốt tươi. Jacob yêu Rachel nên nói rằng, vì nàng Rachel, con út cậu, tôi sẽ giúp việc trong 7 năm. Laban trả lời rằng, thà cậu gả nó cho cháu hơn là gả cho một người khác, hãy ở với cậu. Vậy, Jacob vì Rachel phải giúp việc trong 7 năm, nhưng bởi yêu nàng nên coi 7 năm bằng chừng đôi ba bữa. Phần đầu của Sáng Thế Ký chương 29 cho biết anh Jacob tìm đến khu vực gia đình ông Laban sinh sống, gặp cô Rachel đang lo cho bầy chiên. Anh giúp cho chiên của nàng uống nước, sau đó trình bày mối liên hệ gia đình. Cô Rachel báo tin cho cha nàng, ông Laban mời anh Jacob vào nhà. Anh sống ở đó một tháng. Phần Kinh Thánh hôm nay tường thuật câu chuyện trao đổi giữa ông Laban và anh Jacob về vấn đề công giá. Có thể ông Laban nhận ra tình ý của anh Jacob đối cùng cô Rachel sau thời gian sống làm việc trong nhà ông. Thứ nhất, vì yêu. Xưa cũng như nay, tình yêu là động lực để người ta sống vui. Ngược lại, khi không được yêu, người ta có thể buồn rầu, tuyệt vọng, thậm chí tìm đến cái chết. Một số ý kiến cho rằng anh Jacob đã bị tiếng sét ái tình ngay khi thấy cô Rachel dẫn bầy chiên đến giếng nước, và anh rất ga lăng giúp đỡ cô cho bầy chiên uống nước rồi mới bày tỏ tâm sự. Sau thời gian rời khỏi nhà, dường như anh Jacob tiến triển nhiều trong cách giao tiếp cũng như thói quen lúc nhỏ hay giúp đỡ mẹ đã khiến anh giúp đỡ cô Rachel cách tự nhiên cởi mở. Và khoảng một tháng sống cùng mái nhà vào ra gặp nhau, cùng làm công kia việc nọ, nên có thể mối tình đã có cơ hội vuông quén giữa hai người. Thế nên khi nghe ông Laban hỏi, anh Jacob trả lời ngay, vì nàng Rachel con út cậu, tôi sẽ giúp việc trong 7 năm, theo câu 18. Lại cũng là giao kèo có điều kiện, dù đó là việc hôn nhân trọng đại. Anh dễ dàng đồng ý đưa ra con số 7 năm làm việc mà không để ý đến hợp đồng được diễn ra nhanh và đơn sơ. Chẳng có điều khoản ràng buộc nào cả, nên sau này ông Laban đã thắng trong ván cờ tráo đổi cô dâu để anh Jacob phải nai lưng làm việc thêm một thời gian dài nữa. Có bài hát rằng, tình yêu như trái phá, con tim mù lòa. Có lẽ đúng chút ít với trường hợp của anh Jacob. Vì yêu nên anh hứa làm việc trong 7 năm, động lực tình yêu mạnh đến nỗi chẳng màng nghĩ đến mệt mỏi nắng mưa. Có thể trong những lần vui vẻ, ông Isaac và bà Rebecca cũng kể cho các con nghe về câu chuyện tình của họ, được Chúa dẫn dắt tốt đẹp thế nào. Người quản gia đã cầu nguyện như thế nào để Chúa ban ơn dẫn dắt trong việc hôn nhân. Thế nhưng trong câu chuyện của anh Jacob cho đến lúc này, chưa thấy ghi lại lời cầu nguyện nào hay anh đề cập đến sự dẫn dắt nào của Chúa cho anh. Cha mẹ ngày nay trong nếp sống tin kính dạy dỗ con nhiều việc nhưng có quan tâm trang bị cho con kiến thức căn bản trong tình yêu, hôn nhân hay không? Thông thường chỉ lo sợ con cưới người ngoại mà không chỉ dẫn cách nào để gây dựng mối liên hệ trong Chúa. Thậm chí con cái tham gia nhóm họp phục vụ Chúa trong hội thánh còn bị la mắng là lo làm việc Chúa nhiều quá, mất thì giờ công sức. Lo làm ăn kiếm tiền, thăng quan tiến chức để còn nuôi cha mẹ lúc tuổi già nữa. Anh lớn thì phải lo giúp các em học hành. Tối ngày cứ lo việc nhà thờ thì làm sao đây? Con cái khi đã không có mối liên hệ trong Chúa thì phải tìm đến ngoài đời. Khi biết được thì cha mẹ khóc lên khóc xuống nhưng chẳng hề nhận ra lỗi lầm của mình đã xô đẩy con khỏi cộng đồng đức tin để phải tìm kiếm người không cùng niềm tin. Đến khi đã yêu rồi thì rất khó dứt bỏ, vì tình yêu có thể khiến họ có những quyết định không cần xem xét kỹ càng, như cách anh Jacob đã nhanh chóng quyết định 7 năm công giá vậy. Cha mẹ cần giúp con, cầu nguyện với con, cầu thay cho con, chỉ dẫn, nói thật những thành bại, chứ đừng ép buộc, la mắng, cấm đoán mà không giải thích. Cũng không nên dùng quyền của người làm cha mẹ để ép buộc con cái tuân theo ý mình. Một thanh niên Cơ Đốc trong khi làm việc đã quen và có ý định tiến tới hôn nhân với cô đồng nghiệp chưa tin Chúa. Cha mẹ anh nghe tin này liền la rầy mắng mỏ đủ lời đủ cách. Nhưng anh này nhủ thầm, lấy người trong Chúa như ba mẹ thì có hạnh phúc hơn đâu mà la với chả mắng. Một hôm đi dự tiệc cưới, anh này gặp người chị họ là người rất yêu kính Chúa. Anh tâm sự chuyện tình yêu và cả việc ba mẹ la mắng. Người chị lắng nghe và nói, chị không có lời khuyên nào thêm nữa đâu, nhưng chắc em đã nhìn thấy cuộc đời của chú chúng ta. Hai lần đều cưới vợ chưa tin Chúa, đem họ vào nhà thờ làm báp têm, rồi cuối cùng thì sao? Em thấy rồi đó, đối diện tuổi già trong cô đơn, tiền bạc vợ chia chác, dẫn con đi xa sống với người khác, bây giờ chú chẳng còn gì. Chắc thấm thía lời ông nội ngăn cản khi xưa có giá trị như thế nào. Cuối buổi tiệc, anh này nói với người chị họ, mấy lời ngắn ngủi của chị khiến em suy nghĩ nhiều. Em sẽ nghiêm túc trao dâng lên Chúa. Cũng nói rõ với bạn gái về niềm tin, chị thêm lời cầu thay cho em nha. Tuổi trẻ Cơ Đốc ngày nay đang chống chọi giữa cơn sóng tội lỗi trong một xã hội đạo đức ngày càng đi xuống. Để giữ vững niềm tin, để sống đúng với lời Chúa, thật chẳng phải là việc dễ dàng, nhất là chuyện yêu đương của tuổi trẻ. Trong lĩnh vực tình yêu, người trẻ rất nhanh chóng đến với nhau, dễ dàng dọn đến sống chung với nhau, sống thử là trào lưu chi phối rất mạnh. Thậm chí họ còn cười cợt những người không chịu sống thử là hay lúa. Họ xem chuyện quan hệ tình dục là bình thường vì đâu có gì quan trọng. Yêu là cho kia mà. Có thai thì phá thai. Đã có những ưu đãi cho người phá thai. Lo lắng làm chi cho mệt xác. Cứ sống thoải mái vui vẻ đi. Cho người mình yêu chứ có phải cho kẻ thù đâu mà gìn giữ. Giữa bộn bề đó, người thanh niên Cơ Đốc được dạy phải gìn giữ sự thánh khiết. Quan hệ tình dục trước hôn nhân, ngoài hôn nhân là phạm tội, là không được làm lễ trong nhà thờ, là bị dứt phép thông công, vân vân. Đúng như vậy. Nhưng cha mẹ đã làm gì để giúp đỡ con? Đã dạy con cách nào để thoát khỏi cám dỗ tình dục? Đã tạo điều kiện sống như thế nào để con không bị ám ảnh tình dục chi phối? Cha mẹ ngại nói với con về chuyện tình dục. Cho đến khi con cái vào trường lớp được dạy về tình dục, đặc biệt là chuyện làm sao để đừng có thai. Sự ngại ngùng của cha mẹ, sự phiến diện trong cánh giáo dục về giới tính của nhà trường đã không giúp người trẻ hiểu đúng mà ngược lại, còn khiến họ thêm tò mò và tự tìm hiểu qua nhiều phương tiện như sách báo, internet, bạn bè và cả phim sách nữa. Thật muôn vàng nguy hiểm. Vì yêu, những người trẻ chập chững vào đời có thể làm bất cứ điều gì họ nghĩ là đúng, mà lắm khi lời khuyên của người lớn chỉ đóng vai trò thứ yếu mà thôi. Thứ hai, vài ba bữa. Câu 20 chép, nhưng vì yêu nàng nên coi 7 năm bằng đôi ba bữa. Thật đúng là tình yêu mạnh như sự chết. theo Nhã Ca chương 8 câu 6. Nếu có bài toán ghi là 7 năm bằng 23 ngày, chắc chúng ta sẽ cười, vì hai khoảng thời gian đó đặt cạnh nhau là sự so sánh quá khiên cưỡng. Trong lý luận thì không thể, nhưng trong tình yêu thì có thể. Ở đây, chúng ta nhận ra anh Jacob miệt mài lao động, không quản ngại nắng mưa, nhọc nhằn quá sức chỉ vì anh nghĩ rằng anh đang hy sinh cho tình yêu, làm để có được người mình yêu. Khi đối tượng tình yêu trở thành mục tiêu để phấn đấu, thời gian 7 năm trở nên nhẹ nhàng như vài ba ngày. Thật thế, người mẹ nhìn 9 tháng 10 ngày cũng như đôi ba bữa vì tình yêu đối với đứa con yêu quý của mình. Những người trẻ yêu nhau từ năm đầu hay năm thứ hai đại học cũng phấn đấu làm lụng dành dụm cho tương lai hai đứa, ngoảnh đi ngoảnh lại đã 5-7 năm chờ đợi. Nay về được với nhau, tưởng như đôi ba bữa. Thật đẹp và lãng mạn phải không? Nhưng cũng có những cặp đôi trải qua những cuộc tình chóng vánh chỉ là đôi ba bữa. Yêu đó, chia tay đó, đến với người mới nhanh chóng. Lắm khi còn tự hào đã đi qua nhiều cuộc tình trong thời gian kỷ lục. Những suy nghĩ như thế đừng bao giờ có trong tâm tư của người trẻ Cơ Đốc. Vì sống như thế là lạc xa nguyên tắc của Kinh Thánh, phải tôn trọng người khác hơn mình, theo Philip chương 2 câu 3. Là con cái của đấng yêu thương, cầu xin suối nguồn yêu thương từ Chúa tuôn đổ vào lòng mỗi người, để trong vai trò làm cha mẹ biết cách giúp con cái chập chững vào đời, được trưởng thành, có nhận thức đúng đắn về tình yêu hôn nhân trong Chúa. Để những người trẻ Cơ Đốc có tình yêu của Chúa đầy lòng, sẽ biết cách yêu thương đúng đắn, hầu cho cuộc đời được hạnh phúc viên mãn. Đúng theo lời Chúa dạy, chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau, vì sự yêu thương đến từ Đức Chúa Trời. Kẻ nào yêu thì sanh từ Đức Chúa Trời và nhìn biết Đức Chúa Trời. Theo Giăng Nhất chương 4 câu 7, trân trọng kính chào quý thính giả.
Lời khen cứu Chúa là Cha của con, vì Ngài mang đến cho con một người để yêu thương. Anh luôn cảm tạ Cha yêu mỗi ngày, vì em là món quà do Chúa ban.
Đồng hành với Chúa, cùng nhau sẽ chia buồn vui sau có trong cuộc đời mỗi chúng ta. Anh hãy nhớ rằng Cha luôn ở cùng, nguyện cầu Chúa xin dắt đưa chúng con bên nhau trọn đời.
Chúa ơi hãy dẫn dắt tình yêu chúng con trong đường lối của Ngài. Xin Chúa ban thêm đường tin để anh luôn vượt qua thử thách. Chúa ơi hãy ra giúp em tin chung hầu việc Cha mỗi ngày, cho chúng con luôn luôn hiệp nhất.
Lời khen cứu Chúa là Cha của con, vì Ngài mang đến cho con một người để yêu thương. Anh luôn cảm tạ Cha yêu mỗi ngày, vì em là món quà do Chúa ban. Đồng hành với Chúa, cùng nhau sẻ chia buồn vui sâu có trong cuộc đời mỗi chúng ta. Anh hãy nhớ rằng Cha luôn ở cùng, nguyện cầu Chúa xin dẫn đưa chúng con bên nhau trong đời. Nguyện cầu Chúa xin dẫn đưa chúng con bên nhau trọn đời.